Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Trung Đông và chuyến viếng thăm Cyprus của Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Tòa Thánh đã sửng sốt khi hay tin Đức Giám quản Tông tòa tại Thổ Nhĩ Kỳ bị sát hại. Hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh rất đau buồn trước tin cha Luigi Badovese, giám quản Tông tòa Anatoli, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ bị sát hại. Được hãng thông tấn Ý ANSA trích dẫn, cha Lombardi nói rằng, đây là một điều khủng khiếp và không thể tin được. Theo hãng tin Anatoli của Thổ Nhĩ Kỳ, đức cha Badovese, người Ý, 63 tuổi, đã bị người tài xế của ngài dùng dao tấn công tại nhà nghỉ mát của ngài ở Karaagat, trong vùng ngoại ô Iskenderun. Đức cha đã tắt thở khi được đưa vào bệnh viện. Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy hình ảnh của đức giám quản Anatoli đầy những nhát dao và tắt thở trên đường đến bệnh viện. Trong thời gian gần đây, các tu sĩ Kitô đã trở thành điểm nhắm của các vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, hiện đang muốn gia nhập vào Liên Âu. Ngày 5 tháng 2 năm 2006, một linh mục cũng người Ý là cha Andrea Santoro, 61 tuổi, đã bị bắn chết tại thành phố Trabzon gần biển chết, đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Kẻ sát nhân hiện đang thụ án 19 năm tù. Vừa được tin đức cha Bavodese bị sát hại, các đức giám mục Âu Châu cũng gửi sứ điệp tỏ tình liên đới với giáo hội công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong sứ điệp tỏ tình liên đới, đức Hồng Y Peter Erdo, người Hungary, chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, cũng chia buồn với dòng Capuchin mà đức cha Badovese là thành viên. Đức Hồng Y Erdo cũng đề cao lòng nhiệt thành tông đồ của đức giám quản Anatoli và cầu nguyện cho chính kẻ sát nhân. Tin Roma. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, viếng thăm Roma để trao đổi với Tòa Thánh về tình hình giáo hội tại Việt Nam. Đức Hồng Y Mẫn đã đến Roma hôm 31 tháng 5 vừa qua. Trong 3 ngày viếng thăm Roma, ngài đã có cuộc gặp gỡ với đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, và đức ông Ernesto Balestro, Thứ trưởng. Sau đó, ngài hội kiến với đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Các cuộc trao đổi xoay quanh tình hình giáo hội tại Việt Nam sau biến cố đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, từ chức. Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn đã tỏ ra rất hài lòng về các cuộc hội kiến. Ngài cho biết các vị hữu trách tại Tòa Thánh rất am tường về tình hình giáo hội tại Việt Nam. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha cũng như hai bộ liên hệ rất tôn trọng ý kiến của Đức Cha Ngô Quang Kiệt khi cương quyết từ nhiệm vì lý do lương tâm. Về việc bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng giám mục Hà Nội, Đức Hồng Y cũng nói rằng chính Đức Thánh Cha là người quyết định. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Tòa Thánh cũng nói rõ với nhà nước Việt Nam rằng Tòa Thánh tôn trọng ý kiến của Đức Cha Ngô Quang Kiệt khi nhận đơn từ chức của ngài. Đức Hồng Y Mẫn cũng tiết lộ rằng trong cuộc hội kiến, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo đưa ra gợi ý là, trước hết, cần phải giúp đỡ nhau và giúp dân Chúa sống hiệp thông với nhau trên nền tảng đức tin. Kế đó, cần phải giúp nhau và giúp mọi người trong và ngoài nước gia tăng cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang, để trong mọi hoàn cảnh luôn tìm kiếm và thực thi Thánh ý Chúa. Đây là điểm tích cực giúp làm người công giáo và cũng trở thành những công dân tốt. Đức Hồng Y Dias cho Đức Hồng Y Mẫn biết là Ngài đã báo cho Đức Thánh Cha về việc Đức Hồng Y đến Roma để Đức Thánh Cha hiệp thông và cầu nguyện cho giáo hội tại Việt Nam. Theo dự kiến, khi trở về, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn sẽ trình bày cho các Đức Giám mục Việt Nam nội dung chi tiết chuyến đi Roma của Ngài. Tin Paris. Hội đồng Giám mục Pháp gửi sứ điệp để tỏ tình hiệp thông với người Công giáo Ba Lan nhân dịp cha Jerzy Popielusko được tôn phong chân phước tại thủ đô Warsaw vào ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 6. Trong sứ điệp được cho công bố hôm mùng 3 tháng 6, Đức cha Bernard Botvin, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, gọi vị linh mục tử đạo Ba Lan này là một trong những gương mặt vĩ đại của dân tộc Ba Lan. Sứ điệp có đoạn viết, cách đây 26 năm, cha Popielusko đã bị ném xuống dòng sông Vistula sau khi Ngài đã bị tra tấn cho đến chết. Là một phần tử gây khó chịu cho chế độ độc tài, vị linh mục trẻ 37 tuổi này, bạn của ông Lech Walesa và rất gần gũi với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, do uy tín của mình đã trở thành một thành phần mà chế độ không thể chịu đựng. Nhưng người ta đã không thể bóp nghẹt lương tâm của Ngài. Người ta không thể trói buộc quyền bính của giáo hội. Người ta không thể ngăn cản sự tỏa sáng của các vị tử đạo. Theo Đức cha Casimir Nix, Tổng giám mục Warsaw, chính Đức Thánh cha Benedicto đã chọn ngày giờ và địa điểm của lễ tôn phong chân phước cho cha Popielusko là lễ mình Thánh Chúa và tại quảng trường Pilsudski. Địa điểm này có một giá trị tượng trưng đặc biệt, bởi vì chính tại đây mà Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dâng thánh lễ trong chuyến viếng thăm quê hương đầu tiên của Ngài hồi năm 1979. Vụ án phong chân phước cho cha Popielusko đã khởi sự vào tháng 5 năm 2001. Đức Thánh Cha đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cha là một vị tử đạo vào ngày 19 tháng 12 năm vừa qua. Bị ám sát năm 37 tuổi, dưới mắt người Ba Lan, cha Popielusko là biểu tượng của cuộc chiến đấu chung vì dân chủ và của giáo hội công giáo chống lại một chế độ toàn trị. Cha đã từng là tuyên úy của công đoàn đoàn kết và phó sứ tại giáo xứ Thánh Stanislas, Warsaw. Năm 1981, sau khi tướng Wojciech Jaruzelski đàn áp công đoàn đoàn kết, các thánh lễ cầu nguyện cho quê hương do cha Popielusko khởi xướng đã củng cố người dân Ba Lan trong cuộc tranh đấu cho dân chủ. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, tình yêu Chúa biến đổi bạo động và bất công thành yêu thương. Trong thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano chiều mùng 3 tháng 6, nhân dịp lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha đã suy tư về chức linh mục của Chúa Giêsu. Ngài giải thích về mối liên hệ giữa chức linh mục và bí tích thánh thể như sau. Chức linh mục của Tân Ước liên kết một cách chặt chẽ với thánh thể. Chính vì thế mà hôm nay lễ trọng thể kính mình và máu Thánh Chúa Kitô và gần cuối năm linh mục, chúng ta được mời gọi suy gẫm về mối liên kết giữa thánh thể và chức linh mục của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến niềm vui của lễ này. Đây là niềm vui của cộng đồng, niềm vui của toàn thể giáo hội, vì khi chiêm ngắm và thờ lạy thánh thể, giáo hội nhận ra nơi bí tích này sự hiện diện thực hữu và thường hằng của Chúa Giêsu, vị thượng tế hằng hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ý nghĩa của sự hiệp thông của các môn đệ với Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã biến bánh và rượu thành thịt và máu Ngài để các môn đệ có thể nuôi sống bằng chính Ngài và hiệp thông sâu xa với Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã thực hiện trước hy tế của Ngài. Đây không phải là một hy tế được thực hiện theo nghi thức, mà là hy tế của chính bản thân Ngài. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói đến liên hệ giữa chức linh mục của Chúa Kitô và Thánh Thể, khi nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói, Chúa Kitô là linh mục một cách thực sự và hữu hiệu là bởi vì Ngài được tràn đầy Chúa Thánh Thần, tràn đầy tình yêu sung mãn của Thiên Chúa, ngay trong chính đêm Ngài bị trao nộp. chính sức mạnh thần linh này biến đổi hận thù và bất công thành hành động yêu thương và công bình. Theo Đức Thánh Cha, chức linh mục của giáo dân và của các linh mục góp phần biến đổi thế giới. Đây chính là hoạt động của Chúa Kitô linh mục mà giáo hội đã thừa hưởng và kéo dài trong suốt lịch sử của mình dưới hình thức của chức vụ linh mục chung của giáo dân và chức linh mục thừa tác của các linh mục. Tin Jerusalem. Lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel tại Thánh Địa được cử hành một cách đơn giản vì tình hình căng thẳng tại Gaza. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel được cử hành tại Ain Karem, Judea, cách Jerusalem 7 cây số về hướng đông. Đây là nơi mà truyền thuyết cho rằng Đức Mẹ đã đến viếng thăm người chị họ và ở lại 3 tháng. Theo tin được đăng trên trang mạng của quản thủ Thánh Địa, các tu sĩ dòng Francisco đã cử hành lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel trong nhà thờ lớn để dành chính hang động cho khách hành hương kính viếng nhân dịp tưởng niệm biến cố này. Hiện diện trong thánh lễ do cha Isabella chủ sự có 2 giám mục, một từ Canada và một từ Cộng hòa Tiệp. Một nhóm 24 tu sĩ Francisco người Brazil đang hành hương thánh địa cũng có mặt trong thánh lễ. Trong bài giảng, linh mục quản thủ thánh địa mời gọi cộng đồng noi gương bà Thánh Isabel và mẹ Maria là những người đã mau mắn tuân phục hoạt động sáng tạo của lời Chúa, bởi vì lời Chúa luôn là lời sáng tạo, có sức lay động chúng ta và làm cho mọi sự mới mẻ. Buổi chiều cùng ngày, tháng hoa tại Jerusalem đã được bế mạc bằng một thánh lễ do cha xứ Ibrahim Fantas chủ sự. Đức cha William Somali, tân phụ tá tòa thượng phụ Jerusalem cũng có mặt trong thánh lễ. Sau đó, ngài tham dự cuộc rước kiệu ảnh Đức Mẹ. Trong bản báo cáo, quản thủ thánh địa nhắc đến những biến cố đau buồn, nhất là việc quân đội Israel tấn công đoàn tàu chở đồ cứu trợ nhân đạo đến Gaza, là nơi đã bị Israel phong tỏa từ năm 2007. Bản báo cáo của quản thủ thánh địa cũng ghi nhận rằng, năm nay lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel không được tổ chức rầm rộ như mọi năm. Bản báo cáo viết, chỉ có chuông của tòa thượng phụ và nhà thờ Đấng Cứu Thế đổ hồi để nhắc nhớ chúng tôi về niềm hy vọng nơi Chúa và Đức Mẹ là Đấng đã biết đặt niềm hy vọng nơi Chúa. Tin Jakarta. Các tổ chức Kitô tại Indonesia phản đối những hạn chế đối với các nơi thờ phượng. Theo tin của hãng thông tấn, các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, các tín hữu Kitô tại Indonesia gia tăng các áp lực lên chính phủ để yêu cầu nới lỏng những giới hạn về việc xây cất các nơi thờ phượng. Trong một quốc gia với 85% dân số theo Hồi giáo và chỉ có 10% theo Kitô giáo, xây dựng sự hài hòa liên tôn là một vấn đề nhạy cảm. Sau các cuộc bạo động tại Celebi từ năm 1998 đến năm 2001 và tại đảo Moluques từ năm 1999 đến năm 2002, các quan hệ giữa tín hữu Kitô và Hồi giáo đã được cải thiện. Tuy nhiên, việc xây cất hay mở rộng các nơi thờ phượng vẫn còn là một vấn đề đối với các tín hữu Kitô. Trong những tuần lễ vừa qua, nhiều giới Kitô, nhất là Tin Lành, đã kêu gọi Tổng thống Indonesia hãy đảm nhận trách nhiệm của mình và bảo đảm việc tôn trọng hiến pháp. Hôm mùng 1 tháng 6, trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Tổng thống đầu tiên của nước này là ông Sukarno đề ra chủ thuyết Pancasila, Tổng thống Suzilo Bambang Yudhoyono tuyên bố rằng nhà nước Indonesia là một nhà nước dân chủ, bảo đảm sự hiện hữu của mọi nhóm, tôn giáo và tín ngưỡng. Pancasila là nền tảng của cơ cấu và khế ước xã hội của quốc gia Indonesia hiện nay. Ngay sau khi Tổng thống Yudhoyono đưa ra tuyên bố trên đây, một giáo hội Tin Lành và nhiều tổ chức dân sự khác đã dựa vào đó để yêu cầu ông bảo đảm quyền của các tín hữu Kitô được xây cất các nơi thờ phượng cần thiết cho việc thực thi tôn giáo của họ. Trong một tuyên ngôn được cho phổ biến hôm mùng 2 tháng 6, Mục sư Alexander Paulus, thủ lãnh giáo hội Tin lành Indonesia, đã tuyên bố, chúng tôi yêu cầu nhà nước cũng như các chính quyền địa phương phải làm sao để Indonesia là một quốc gia trong đó chúng tôi luôn có thể gọi là tổ quốc của mình. Theo Hiến pháp năm 1945, nhà nước phải bảo đảm sự đối xử bình đẳng giữa mọi công dân Indonesia. Theo Mục sư Paulus, sự bình đẳng này phải bảo đảm cho mọi người Indonesia được tự do thực thi tôn giáo của mình, cũng như xây cất các nơi thờ phượng. Trong tuyên ngôn, mục sư này nhấn mạnh rằng, trong 3 năm vừa qua, đã có ít nhất 140 nhà thờ Kitô giáo và đền thờ Ấn giáo trên toàn quốc bị tấn công và ngay cả bị phá hủy. Trong các tổ chức tham gia ký tên vào tuyên ngôn trên đây, có Hội đồng vì Hòa bình và Tôn giáo Indonesia, Tổ chức Hoạt động cho Nhân quyền và Viện Setara vì Dân chủ và Hòa bình. Tin Moscow. Giáo hội chính thống Nga kêu gọi chính phủ nên có những luật nghiêm khắc hơn để chặn đứng tệ nạn phá thai. Theo các nhà phân tích, Nga là một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới, và chỉ có việc ngăn ngừa phá thai mới may ra cứu vãn được nước này khỏi tai họa về dân số. Theo Bộ Y tế Nga, thống kê năm nay ghi nhận có khoảng 1.200.000 vụ phá thai. Năm ngoái con số này là 1.700.000. Kể từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Nga cách đây gần 20 năm, dân số Nga không ngừng giảm sút. Từ năm 1992 đến năm 2008, dân số nước này giảm đi 12 triệu người. Được hãng tin Interfax trích thuật, Linh mục chính thống Vesolod Chaplin nói rằng, dưới thời Cộng sản, dân chúng quen phá thai và cũng quen xem đó như một điều không thể tránh được. Nhưng theo vị linh mục này, đây không phải là một điều không thể thay đổi được. Là một nhân vật thân cận với Đức Thượng Phụ Kirill, Linh mục Chaplin nói rằng, cần phải thay đổi luật hiện hành về phá thai. Linh mục này cũng nói rằng, ngay cả giới trẻ không thuộc bất cứ giáo hội nào, cũng mong cho tỷ lệ phá thai tại Nga giảm thiểu. Mặc dù Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa việc phá thai hồi năm 1920, nhà độc tài Stalin vẫn khuyến khích dân chúng sinh đẻ. Liên Hiệp Quốc tiên đoán rằng, vào khoảng năm 2050, dân số Nga sẽ chỉ còn là 1/5 của tổng số dân hiện nay là 116 triệu. Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng, Nga phải dẹp bỏ óc kỳ thị chủng tộc và đón nhận người di dân mới may ra gia tăng dân số. Các chuyên gia y tế cho rằng, những nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút dân số tại Nga là chế độ dinh dưỡng tồi tệ dẫn đến bệnh tim cũng như nạn nghiện ngập nơi đàn ông Nga. Tuổi thọ trung bình của người Nga hiện nay là 60 năm, nghĩa là 13 tuổi thấp hơn so với người Mỹ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Trung Đông và chuyến viếng thăm Cyprus của Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm qua thứ Sáu, mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha đã lên đường viếng thăm đảo Cyprus. Theo chương trình, sau nghi thức chào đón tại phi trường Paphos, Đức Thánh Cha hành hương và cử hành đại kết tại nhà thờ Agia Kyriaki Christopolitissa tại Paphos. Sang ngày thứ Bảy, Ngài viếng thăm xã giao Tổng thống Cộng hòa Cyprus, ông Dimitris Christofias. Sau đó, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ với cộng đồng Công giáo Maronite tại trường tiểu học Thánh Maroon ở Atupolis. Cùng ngày, Ngài viếng thăm xã giao Đức Tổng giám mục Chrysostomos Đệ Nhị, thủ lãnh giáo hội chính thống tại Cyprus. Cũng trong ngày thứ Bảy, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giá với các linh mục, tu sĩ nam nữ, phó tế, giảng viên giáo lý và đại diện các phong trào giáo hội. Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ tại sân vận động Eleftheria. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha trao cho các vị đại diện của giáo hội Công giáo tại Trung Đông tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Kết thúc chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa Maronite, Đức Mẹ Ban Ơn ở cửa thành Paphos. Theo các nhà quan sát, đây là một chuyến viếng thăm phức tạp. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đặt chân đến đảo này. Và đây cũng là chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Benedicto tại một quốc gia với tuyệt đại đa số theo chính thống giáo. Cũng như tại Malta, Đức Thánh Cha cũng đi lại dấu chân của Thánh Tông đồ Phaolô. Trong chuyến đi đầu tiên đến Cyprus, vị tông đồ dân ngoại đã rửa tội cho lãnh sự Roma. Từ đó, Kitô giáo đã cắm rễ sâu tại đảo này. Có thể phân tích ba khía cạnh trong chuyến viếng thăm Cyprus của Đức Thánh Cha như sau. Đẩy mạnh phong trào đại kết, kêu gọi các giáo hội Đông Phương và lặp lại lời kêu gọi hòa bình tại Trung Đông. Trước hết, đây là một chuyến viếng thăm có tính đại kết. Tại Cyprus, các tín hữu Công giáo La Mã chỉ là một thiểu số không đáng kể, gồm 3 giáo xứ, 30 linh mục, 42 nữ tu và vài trăm tín hữu. Gần đây, con số tín hữu Công giáo được gia tăng nhờ sự tham gia của các di dân lao động đến từ Phi Luật Tân, Sri Lanka và Ấn Độ. Ngoài ra còn có 4.500 tín hữu Công giáo Maronite gốc Liban. Cộng đồng này đã có từ thời thập tự viễn chinh. Các ngôi làng lịch sử của họ nằm trong vùng bị người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Hàng trăm nhà thờ đã bị người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hoặc biến thành đền thờ Hồi giáo. Ngoài ra, mộ của Thánh Barnaba Tông Đồ cũng nằm trong vùng bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Đức cha Joseph Antoine Suez, Tổng giám mục Maronite, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Nhưng tại Cyprus, 94% dân số Kitô giáo theo chính thống. Dù vậy, theo cha Umberto Barato, tổng đại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Jerusalem, Cyprus có lẽ là nơi duy nhất với đa số theo chính thống giáo. Giáo hội Công giáo được cả nhà nước lẫn giáo hội chính thống nhìn nhận và được tự do hoàn toàn. Trong số 14 giáo hội chính thống tự trị, giáo hội chính thống Cyprus là một trong những giáo hội cổ xưa nhất. Đức Tổng giám mục Chrysostomos Đệ Nhị, thủ lãnh của giáo hội này, đã được bầu lên ngày 6 tháng 11 năm 2006. Ngài đã nhiều lần đến Roma. Ngày 16 tháng 6 năm 2007, vị Tổng giám mục chính thống này đã ca ngợi nỗ lực đại kết trong cuộc chiến đấu chống lại hiện tượng tục hóa. Ngài nói với Đức Thánh Cha, chúng tôi muốn được cùng với giáo hội chị em Roma để chiến đấu, hầu biến xã hội Âu Châu thành một xã hội quy hướng về Chúa Kitô, biết tôn trọng anh chị em của các tôn giáo khác, người di dân, người nghèo, người tị nạn và yếu kém trên trái đất này. Mới đây, vị tổng giám mục này cũng lên tiếng bên vực Đức Thánh Cha, cổ võ cuộc đối thoại giữa Công giáo và chính thống, cũng như lên án những giáo sĩ chính thống chống lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo dự kiến, có lẽ sẽ không có một đám đông lớn chờ đón Đức Thánh Cha tại Cyprus. Theo ước tính, trong thánh lễ tại sân vận động Nicosia, thủ đô Cyprus, vào ngày mai Chủ nhật, mùng 6 tháng 6, có lẽ chỉ có khoảng 5.000 người tham dự. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông cho các thượng phụ và giám mục trong vùng Trung Đông thuộc các nghi lễ như Kandê, Hy Lạp Menkit, Copt, Syri, Maronite, Armeni và Latin Jerusalem. Một vài trích dẫn của tài liệu này đã được phổ biến tại Ý hôm thứ Ba vừa qua. Nhìn chung, những vấn đề chính được nêu lên trong tài liệu là sự lớn mạnh của các chủ nghĩa cực đoan và các quan ngại đối với các tín hữu Kitô thường bị đẩy vào tình thế phải bỏ nước ra đi. Những phương thức đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo, quy chế của các thượng phụ Công giáo Đông phương trong giáo hội phổ quát. Ngoài ra, tình hình thời sự tại Trung Đông cũng là một trọng điểm tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Tài liệu làm việc hẳn cũng đề cập đến tình trạng của người Palestine trong những lãnh thổ bị Israel chiếm đóng và nhu cầu của các tín hữu Kitô được đi đến các nơi thánh. Hai biến cố có lẽ cũng khiến cho Đức Thánh Cha quan tâm nhiều là việc Israel tấn công vào đoàn tàu chở đồ cứu trợ đến Gaza và cái chết mới đây của Đức Cha Luigi Badovese, giám quản tông tòa Anatoli, kim chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế do Duy An trình bày. Hãy tin vào giáo hội. Đây là vài suy tư của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Anh Em Hèn Mọn, mà mục Chuyện Tử Tế tuần này muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Để biết thêm về người Công giáo tử tế nghĩ gì về giáo hội của mình. Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo đã viết như sau. Giáo hội đã xuất hiện công khai trong ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ. Công vụ chương 2, câu 1 đến câu 13. Và lập tức các ngài tỏa ra đường phố rao giảng về Chúa Giêsu Kitô chết và phục sinh. Thời của giáo hội đã khai mạc như thế, vào lúc mà các lời hứa và các sấm ngôn liên quan cách tỏ tường tới đấng bảo trợ, tới thần khí ban sự sống và thần khí sự thật bắt đầu được thực hiện trên các tông đồ một cách mạnh mẽ và hiển nhiên. Đức Kitô là người sáng lập giáo hội. Nhưng người ta cũng gọi Chúa Thánh Thần là đấng đồng sáng lập giáo hội. Những gì Chúa Thánh Thần đã làm với Chúa Giêsu trong cuộc đời và sứ vụ của Ngài ở trần gian, thì người cũng sẽ làm tương tự như vậy với giáo hội lữ hành. Vì thế, rồi đây mỗi khi cùng nhau lấy những quyết định hệ trọng, các tông đồ thường tuyên bố, Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Cộng đoàn giáo hội sẽ lớn lên, những tổ chức cơ cấu ngày càng phức tạp hơn sẽ phải được thiết lập như bất cứ tập thể xã hội nào. Nhưng Chúa Thánh Thần mãi mãi là linh hồn của giáo hội, sức mạnh của giáo hội. Giáo hội không thể hoàn thành sứ mạng nếu không có thần khí của Chúa Cha, cũng đồng thời là thần khí của Chúa Kitô tác sinh và hướng dẫn. Không trung thành với thần khí, giáo hội, dù ở cấp nào, luôn có nguy cơ chỉ còn là một cơ chế xã hội tìm kiếm và hoạt động theo sự khôn ngoan và tiêu chuẩn trần thế, xa lìa tin mừng, như lịch sử hội thánh vẫn cho thấy. Như thế, chúng ta là con cái giáo hội, phải hiểu giáo hội cho đúng bản chất và sứ vụ riêng của giáo hội. Chúng ta phải tin giáo hội. Như ta vẫn tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Nếu giáo hội chỉ là một tổ chức xã hội, thì việc gì phải tin? Ta tin giáo hội thánh thiện, công giáo và tông truyền. Thật là sai lầm những ai nói, chúng tôi tin Chúa Giêsu Kitô nhưng chúng tôi không tin giáo hội. Có đôi lúc người ta lìa bỏ giáo hội hữu hình để, như họ nói, trung thành với Chúa, với tin mừng. Nghĩ và hành động như thế thì đã hết là môn đệ Chúa Kitô rồi. Có những người chỉ muốn một giáo hội theo như ý họ, hoặc là một giáo hội tinh tuyền vô tỷ tích như mai sau trên trời, hoặc một giáo hội đầy uy lực, hiệu năng với những phương tiện và đường hướng hoạt động như các tổ chức chính trị, xã hội khác. Đó không phải là giáo hội như Chúa Giêsu mong muốn. Tôi không muốn biện minh cho những lỗi lầm của giáo hội, của các vị lãnh đạo giáo hội do những bất trung phản bội cố tình hay ngoan cố đối với đấng sáng lập của mình. Giáo hội là thánh thiện vì phát sinh từ Thiên Chúa và là nhiệm thể của Chúa Kitô, nhưng giáo hội cũng bao gồm những con người yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi, phải chiến đấu luôn để ngày càng nên hoàn thiện hơn, xứng đáng hơn trong tư cách làm con cái Cha trên trời và môn đệ Chúa Kitô. Vì thế, Công đồng Vaticano đệ nhị đã nhắc lại một nguyên tắc xưa cũ, Ecclesia Semper Reformanda, nghĩa là giáo hội phải được canh tân đổi mới không ngừng. Tóm lại, những điều trên đây muốn nhấn mạnh rằng giáo hội là một mầu nhiệm. Trong một bài giảng gần đây, Đức cha Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng nhắc nhở chúng ta không được quên chiều kích siêu việt, thần linh của giáo hội khi muốn nói về giáo hội hay đánh giá giáo hội. Không phải là một sự lưu ý không có lý do. Tôi thấy thái độ của Đức Nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, Giuse Ngô Quang Kiệt trong tình hình nóng bỏng vừa qua thật đáng khâm phục. Ngài luôn nhìn vụ việc có liên quan đến mình một cách bình an, tin tưởng trong tinh thần giáo hội, như một người con đích thực của giáo hội và như một chủ chăn đầy trách nhiệm. Ngài tỏ ra tự do và can đảm khi lặp đi lặp lại rằng mình không hề bị áp lực mà chỉ muốn lợi ích của hội thánh mà thôi, cho dù biết rằng một tuyên bố như thế sẽ không hợp với chờ đợi của một số thành phần ủng hộ ngài. Và quả thực, có những người không bằng lòng. Nếu người ta yêu mến ngài, thiết tưởng phải tin vào ngài, thay vì chỉ nhấn mạnh những điều đúng với ý mình và nghi ngờ những điều khác. Nếu chúng ta yêu mến giáo hội và muốn điều tốt cho giáo hội, tưởng cũng phải tin vào giáo hội, vào Đức Thánh Cha, vào các giám mục của chúng ta. Tại sao và nhân danh cái gì mà phê phán các ngài, bảo các ngài phải thế này, không được thế kia, hoặc chấm điểm vị này được, vị kia không được? Nên nghe theo các ngài là những đại diện Chúa Kitô hay nghe theo ai khác hoặc bám chắc vào ý kiến riêng mình? Đảng nào hợp lý hơn cho một người công giáo? Đành rằng trong những vấn đề mới đây, các giám mục chúng ta đã có thể có những sai sót chi tiết nào đó, nhưng không thể nói chủ trương chung là sai. Muốn tin vào giáo hội thì phải tin vào Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong giáo hội và người có thể, cùng với các giám mục, làm được những việc mà con người chúng ta nghĩ là không thể và với những phương cách mà ta coi là không thích hợp. Chúa là Chúa, ta chỉ là ta. Hãy uốn nắn tư tưởng của ta theo tư tưởng của Chúa, không phải tìm cách làm ngược lại. Lịch sử giáo hội buổi đầu mà phụng vụ cho ta nghe lại trong suốt mùa phục sinh nhắc bảo ta như thế. Xét cho cùng, những khác biệt và có khi đối nghịch giữa một bên là Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam, và bên kia là một nhóm nào đó trong thời gian qua đã phát sinh do mỗi bên đứng vào một quan điểm đức tin và giáo hội, và quan điểm trần tục nặng tính ý thức hệ. Vừa rồi là vài suy nghĩ của Linh mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco, về bản chất của giáo hội công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các nỗ lực tái suy tư Kitô học sâu rộng như chúng ta đã tìm hiểu lần trước cũng có ảnh hưởng lớn trên tương quan của Kitô học với các lĩnh vực khác, trong đó có thánh mẫu học. Ở đây chúng ta cũng phải ghi nhận sự thiếu quân bình ổn định giữa chúng với nhau. Thật vậy, người ta đang chứng kiến một sự linh động nào đó trong tư tưởng công giáo tại những vùng ngoại ô của giáo lý và thực hành, cũng như trong vài vùng của chính nhân tố nòng cốt của nó, khiến cho giáo quyền phải lên tiếng vì những sai lầm về thần học ba ngôi, cũng như Kitô học và cánh trung học. Đây là một sự kiện có thể kiểm chứng với các tài liệu rõ ràng trên bình diện hoạt động cũng như trên bình diện lý thuyết, chứ không phải chỉ là một cảm tưởng hời hợt bề ngoài. Nguồn gốc của tình trạng quân bình bất ổn này xem ra phát xuất từ môi trường vô cùng linh động, trong đó tư tưởng Kitô học và cứu độ học di chuyển. Trong bối cảnh mới này, cũng cần phải duyệt xét tương quan vốn đã có giữa nền Kitô học và thánh mẫu học. Ngoài ra, thánh mẫu học cũng mang một đặc thái chuyên biệt. Thật thế, trong lĩnh vực thánh mẫu học, Công đồng Trung Vatican II đã khích lệ một cuộc thảo luận thần học sâu rộng, còn có thể nhận ra dấu vết trong việc soạn thảo chương 8 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Công đồng đã định hướng một cách chính thức và uy tín cho một tổng hợp khá thành công, làm nền tảng rộng mở một cách cụ thể cho các suy tư, đào sâu và xác định sau này. Chính trong nhãn quan tiến bộ của việc hệ thống hóa này, cần phải duyệt xét tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria, Marialis Cultis, của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, công bố năm 1974, và việc nghiên cứu thánh mẫu học ngày nay. Việc nghiên cứu này đã có được sức mạnh mới sau thời gian khựng lại và cuộc khủng hoảng xảy ra ngay sau thời Công đồng chung. Công đồng đã không cống hiến tổng kết nào, nhưng chỉ mở ra một tâm thức thần học mới và cung cấp các dụng cụ, phương pháp mới đối với việc tái đề nghị biến cố Chúa Kitô ngày nay mà không xác định hàng rào đặc biệt nào, nếu không phải là ranh giới ngàn đời của truyền thống tín lý Công đồng. Do đó, sự kiện không có mạng lưới tiêu chuẩn đã khiến cho Kitô học đi theo các hướng khác nhau, không luôn luôn có thể dẫn trở lại con đường chính của một việc loan báo Kitô học đúng đắn. Trái lại, chúng thường đi lạc vào các hướng không có lối ra và cũng không quay trở lại đằng sau nữa. Tình trạng này đã tạo ra các phản biến và các vấn nạn triệt để cả trong nền thánh mẫu học, là môn học có mẫu mực là nền Kitô học, và đã đạt được các lập trường xem ra không thể nào tấn kích được và an bình trong các nền tảng nòng cốt của nó. Trái lại, giờ đây, các khẳng định trung tâm của khoa thánh mẫu học như chức làm mẹ Thiên Chúa, sự chọn đời đồng trinh, sự vô nhiễm nguyên tội và việc hồn xác lên trời bị biến thành vấn đề và được định nghĩa trở lại một cách không phân biệt dưới ánh sáng của các trào lưu giải thích mới, đặc biệt là trong khung cảnh của các định hướng Kitô học, nhân chủng học và cánh trung học mới, và nhiều định hướng còn đang trong giai đoạn giả thiết và mò mẫm trong các phương pháp nền tảng của chúng. Vì thế cần phải cấp thiết tìm hiểu vùng ranh giới giữa Kitô học và thánh mẫu học để minh nhiên các âm hưởng do các trào lưu Kitô học gây ra trong nền thánh mẫu học ngày nay. Tuy nhiên, cần phải xác định ngay thái độ nền tảng trong việc tìm hiểu của chúng ta và cả các viễn tượng của việc lượng định khởi đầu nữa. Nền Kitô học hiện đại do chúng ta phân tích luôn luôn dưới ánh sáng của một sự kiện cụ thể không thể tranh cãi được trong cuộc sống giáo hội ngày nay, và trên lý thuyết như đã được trình bày trong bốn tiêu chuẩn đã đề ra trước đây. Lòng tin Kitô học và thánh mẫu học như được diễn tả trong cuộc sống, trong thói quen và trong phụng tự Kitô, với sự hiện diện xác tín đại đồng và chứng tá của nó, xem ra vượt thắng mọi khiêu khích thần học. Và nếu không muốn bị coi là nhưng không và khô cằn, thì bất cứ diễn văn thần học nào cũng phải chú ý tới ý thức lòng tin đó của dân Kitô. Điểm đầu tiên cần trình bày đó là sự kết hiệp giữa Chúa Kitô và Đức Maria theo Tân Ước. Theo các chỉ dẫn phương pháp của hai tài liệu đào tạo linh mục Optatam Tosius số 16 và lòng sùng kính Đức Maria, Marialis Cultus số 25-39, suy tư thánh mẫu học cương quyết nhắm tới dự kiện kinh thánh trong xác tín có thể đạt tới nguồn gốc của kinh nghiệm Kitô tiên khởi và viễn tượng đúng đắn đối với mọi cố gắng nhằm thời sự hóa một cách thích hợp gương mặt của Đức Maria. Như thế người ta thắng vượt được phương pháp duy suy diễn bằng cách bỏ dùng các văn bản kinh thánh về Đức Maria gắn liền với các kết quả Kitô học. Ngoài ra việc quy chiếu kinh thánh này còn đưa ra ánh sáng điều kiện thực tại nhân loại của Đức Maria trong quy hướng về Con Thiên Chúa. Vì thế ngày nay các chuyên viên thánh mẫu học cũng duyệt xét lại các văn bản kinh thánh khó hiểu trên bình diện thánh mẫu học. Bên cạnh phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu như được trình thuật trong phúc âm thánh Matthew và phúc âm thánh Luca là các trình thuật có khuynh hướng công khai đề cao mầu nhiệm của Đức Maria và đọc hiểu nó như là mô thức. Các sự kiện kinh thánh làm thành một bức khảm đá màu mà ý thức đức tin của giáo hội dọc dài 2000 năm đã đào sâu, phối hợp và đọc lại trong bối cảnh toàn vẹn hơn của quy chiếu nòng cốt về Đức Maria trong tương quan với Chúa Kitô. Chúng ta có thể tổng kết những gì Tân Ước nói về Đức Maria trong tương quan với Chúa Kitô chung quanh ba khẳng định tổng quát. Đức Maria là mẹ đấng cứu thế. Đức Maria là môn đệ Chúa, và Đức Maria là đấng tham gia vào công trình của đấng cứu thế. Trước hết, Đức Maria như là mẹ đấng cứu chuộc. Chứng tá cổ xưa nhất của truyền thống Tân Ước về Chúa Kitô trong tương quan với Đức Maria mẹ người là văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Galat như sau. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới lề luật. Thực tại việc con Thiên Chúa nhập thể làm người được nêu bật bởi việc sinh ra từ một người đàn bà. Bối cảnh của văn bản này là việc nhắc tới một người đàn bà là nhân vật Eva, mẹ của loài người, và nhắc tới mẹ của đấng cứu thế, như đã được ngôn sứ Micha nói tới. Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Nó cũng đã được ngôn sứ Isaiah báo trước, vì vậy chính Đức Chúa sẽ ban cho ngươi một dấu chỉ. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Như thế Thánh Phaolô gắn liền con Thiên Chúa hiện hữu từ đời đời, cũng như mẹ người, với lịch sử thế giới và lịch sử của ơn cứu độ. Ngoài ra ở đây, Thánh Tông Đồ còn đưa ra hai tiền đề nòng cốt là sự hiện hữu từ trước và thiên tính của Đức Kitô. Từ đó, nảy sinh ra tín lý trọng tâm của nền Thánh Mẫu học là chức làm mẹ Thiên Chúa của người đàn bà này. Vì thế học giả Joel coi văn bản của Thánh Phaolô như văn bản ý nghĩa nhất của Tân Ước. Với Phaolô đã bắt đầu việc gắn liền Thánh Mẫu học với Kitô học, chính qua chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và trực giác đầu tiên của việc duyệt xét ý nghĩa của nó trên bình diện lịch sử cứu rỗi. Thực tại đó chỉ được Thánh sử Marco nhắc sơ qua. Khi biết Chúa Giêsu liên tục rao giảng và chữa bệnh cho dân chúng, bận rộn đến nỗi không còn giờ để ăn uống nghỉ ngơi, thì thân nhân Đức Giêsu kéo nhau đi bắt người. Nhưng khi đến nơi không vào được, vì có quá đông người vây chung quanh Chúa Giêsu, nên mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho gọi người ra. Rồi khi Đức Giêsu về giảng dạy tại Nazareth, thì dân làng kháo láo với nhau. Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria sao? Thực tại này cũng hoàn toàn nằm trong chiều hướng giống tư tưởng của Thánh Phaolô. Đây là mẹ của một người được giới thiệu là con Thiên Chúa và cầu nguyện với Thiên Chúa bằng cách gọi Ngài là Cha. Biến cố Đức Maria sinh ra Đức Giêsu được Thánh sử Matthew khẳng định một cách công khai rõ ràng sau phần trình bày gia phả Đức Giêsu. Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Ngay sau đó, Thánh sử giải thích kiểu cách ngoại thường của việc sinh ra này. Nó xảy ra là do công trình của Chúa Thánh Thần. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi thấy thế, Giuse toan tính bỏ bà cách kín đáo, thì được Thiên Thần Chúa hiện ra báo mộng và nói rằng: "Này ông Giuse là con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà tru mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần." Nghĩa là không có sự can thiệp của người nam. Nhiệm vụ cứu rỗi của người con đó cũng được chỉ định ở đây. Chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Lời trích sách ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14, chọn từ Parthenos, từ bản văn Kinh Thánh Hy Lạp 70, với tên gọi con trẻ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Nối liền con Thiên Chúa với việc Đức Maria sinh ra người mà vẫn đồng trinh.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, có những người đã chết đi mà nhân loại không bao giờ quên họ, bởi họ đã xả thân vì lý tưởng, đã hy sinh mạng sống để mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Đó là những bậc vĩ nhân, những anh hùng tử đạo của giáo hội. Thánh Boniphát mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay cũng xứng đáng được liệt vào số những bậc vĩ nhân đó, vì nhờ Ngài mà bao con người đã được khai sáng về đức tin. Nhờ dòng máu thắm của Ngài mà cây giáo hội nước Đức xanh tươi và lớn mạnh. Thánh Boniphát sinh năm 680 tại Cơ Tơn, thuộc miền Devonshire, nước Anh. Từ nhỏ, thánh nhân đã được thừa hưởng truyền thống đạo hạnh của gia đình. Lớn lên, Boniphát xin đi tu dòng, và đến năm 30 tuổi thì Ngài lãnh sứ vụ linh mục. Nhận ra ý Chúa muốn, Ngài xin đi truyền giáo cho dân tộc Đức. Thời ấy, nước Đức có những cuộc bách hại đạo rất gắt gao, thành thử công cuộc truyền giáo của Ngài bị bóp nghẹt từ trong trứng nước. Trải qua nhiều khó khăn và bắt bớ, cùng với lòng kiên nhẫn, bền chí sắt son, thánh nhân đã làm cho cánh đồng truyền giáo ở Đức ngày một lớn mạnh. Sau đó, Đức Giáo Hoàng gọi Ngài về Roma tấn phong Ngài làm giám mục, để chăm coi địa phận ở Roma. Nhưng thành Roma lộng lẫy không phải là nơi thích hợp cho Ngài. Vài ngày sau lễ tấn phong, Ngài lại lên đường trở về nước Đức để tiếp tục công việc truyền giảng tin mừng. Mặc dù là giám mục, nhưng Ngài sống rất khó nghèo, thiếu thốn, giữa những đoàn giáo hữu tân tòng và luôn say sưa với công việc truyền giảng tin mừng cho họ. Công việc loan truyền tin mừng của Ngài ngày càng nhân rộng khắp nơi, khiến cho một số những thủ lãnh lương dân đem lòng thù ghét và tìm cách sát hại Ngài. Vào một ngày đầu mùa hạ năm 755, khi Ngài đang cử hành bí tích thêm sức, thì đột nhiên một đoàn lương dân ập vào, hăng máu, điên cuồng, dùng võ khí sát hại Ngài và 50 tín hữu khác. Ngài chết trên vũng máu, mà trên tay vẫn còn nắm chặt cuốn tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc đời của Thánh Nhân là một tấm gương sáng cho mọi thành phần tín hữu trong giáo hội noi theo. Ngài là một vị giám mục có tài, đã từng được Đức Giáo Hoàng Gregorio ủy thác cho việc triệu tập và chủ tọa công đồng toàn nước Đức. Nhiều lần, Ngài được Đức Giáo Hoàng mời về Roma để giữ những chức vụ lớn lao, nhưng Đức Giám mục lại chọn lối sống đơn sơ, khó nghèo, giữa những lớp bình dân quê mùa, thất học để rao giảng tin mừng cách minh nhiên cho họ. Những lời rao giảng của Ngài ảnh hưởng đến dân chúng một cách mạnh mẽ, bởi chính Ngài là chứng nhân cho những lời giảng sống động ấy. Điều Ngài giảng là những điều Ngài đã sống, và Ngài đã họa lại rõ nét gương mặt của Chúa Giêsu cho mọi người. Trước những khó khăn và bách hại trên cánh đồng truyền giáo, Ngài không hề chán nản và tháo lui, nhưng một lòng tin tưởng và chờ đợi giờ Thiên Chúa thực hiện. Giữa những đe dọa và bách hại của kẻ thù, Ngài không khiếp sợ, nhưng can đảm dấn thân và sẵn sàng hiến tế đời mình làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Ngài đã sống và chết một cách anh dũng trên cánh đồng truyền giáo. Nhờ đó, hạt giống đức tin được gieo vãi trong đau thương và nước mắt đã trổ sinh hoa màu tươi tốt cho cánh đồng của Chúa. Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa trợ giúp, Thánh Boniface giám mục đã dùng lời nói rao giảng đức tin và đã lấy máu đào để anh dũng minh chứng cho niềm tin ấy. Xin cho chúng con biết giữ vững lòng tin giữa bao nghịch cảnh của cuộc sống và can đảm tuyên xưng lòng tin giữa bao thách đố của hoàn cảnh lịch sử hôm nay. Lạy Chúa, Giáo hội Việt Nam chúng con đang đứng trước những khó khăn và thách đố lớn lao. Xin cho các vị giám mục trong giáo hội biết khôn ngoan sáng suốt, lãnh đạo đoàn chiên đi theo đường lối công chính của Chúa. Xin cho các ngài biết can đảm dùng chính đời sống của mình để minh chứng cho chân lý của Chúa. Amen.
Vẫn lòng cậy trong đấy thôi, nhưng qua những ngày trôi nổi, nhưng qua những lối mịt mùng, biển khơi muôn trùng sóng xô. Ngài luôn che chở ủi an giữa cơn gian nan khó nhọc, ước mong con luôn một lòng niềm cậy trong sống trong hy vọng. Mãi mãi Chúa là tình yêu cao sáng muôn đời, tình yêu ôm thật cao vời, một lòng thương con chẳng vơi, con vui thưa đời niềm vui ơn Chúa cứu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha. Con vui thưa đời niềm vui ơn Chúa cứu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên hệ góp ý với chúng tôi, xin quý vị và các bạn liên lạc theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, số fax 0632-938-1940, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.